Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 15 tháng 1 năm 2025 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: các quan chức nói Hamas đã chấp nhận dự thảo thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và thả con tin; Nga thấy ông Trump chuyển hướng sang công nhận thực tế ở Ukraine;
во-первых, конечно же, угрозы на западном фланге, на наших западных границах должны быть.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói rằng Moscow sẵn sàng nghiên cứu các ý tưởng của ông Trump về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine. NATO triển khai tàu máy bay ở biển Baltic sau vụ đứt cáp dưới đáy biển. Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói các mối đe dọa tiềm tàng đối với cơ sở hạ tầng của chúng tôi sẽ có hậu quả, bao gồm cả việc lên tàu tịch thu và bắt giữ. Và Philippines báo động sau khi Trung Quốc điều tàu quái vật đến bãi cạn tranh chấp. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Hamas đã chấp nhận dự thảo thỏa thuận ngừng bắn ở dải Gaza và thả hàng chục con tin, theo hai quan chức tham gia đàm phán cho biết hôm 14 tháng 1. Nước ngoài giải Qatar cho biết các cuộc đàm phán đã ở điểm gần nhất để đạt được thỏa thuận. AP đã có được một bản sao của thỏa thuận được đề xuất và một quan chức Ai Cập cùng một quan chức Hamas đã xác nhận tính xác thực của tài liệu này. Theo một quan chức, Israel cho biết đã có tiến triển trong thương thảo nhưng các chi tiết đang được hoàn thiện. Kế hoạch sẽ cần được đệ trình lên nội các Israel để phê duyệt cuối cùng. Cả ba quan chức cho biết với điều kiện giấu tên để thảo luận về các cuộc đàm phán. Hoa Kỳ, Ai Cập và Qatar đã dành cả năm qua để nỗ lực làm trung gian chấm dứt cuộc chiến kéo dài 15 tháng và đảm bảo việc thả hàng chục con tin bị bắt trong cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, vốn châm ngòi cho cuộc chiến này. Khoảng 100 người Israel vẫn bị giam giữ bên trong Gaza và quân đội tin rằng ít nhất 1/3 trong số họ đã chết. Các quan chức đã bày tỏ sự lạc quan ngày càng tăng rằng họ có thể hoàn tất một thỏa thuận trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày 20 tháng 1, khi đặc phái viên Trung Đông của ông Trump đã tham gia các cuộc đàm phán. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari cho biết tại cuộc họp báo hàng tuần hôm 14 tháng 1 rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra tích cực và hiệu quả, đồng thời từ chối đi sâu vào chi tiết của các cuộc đàm phán mang tính nhạy cảm này. Hôm nay chúng tôi đang ở thời điểm gần nhất để đạt được thỏa thuận, ông nói. Trong khi đó, Hamas cho biết trong một tuyên bố rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra đã đạt đến giai đoạn cuối cùng. Nga cho biết họ đã thấy sự chuyển hướng từ Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump và nhóm của ông sang công nhận thực tế trên thực địa Ukraine và coi đây là một dấu hiệu đáng mừng trong khi họ chuẩn bị nghiên cứu kế hoạch của ông nhằm chấm dứt chiến tranh. Điện Kremlin cho biết họ sẵn sàng cho một cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và ông Trump mà Đảng Cộng Hòa hôm 13 tháng 1 nói là sẽ diễn ra rất nhanh chóng.
Во-первых, конечно же, угрозы на западном фланге.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm 14 tháng 1 nói rằng Moscow đã sẵn sàng nghiên cứu các ý tưởng của ông Trump về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine sau khi ông nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Ông Lavrov phát biểu tại một cuộc họp báo rằng Nga hoan nghênh thực tế là chính quyền mới đã bắt đầu đề cập đến thực tế trên thực địa một cách thường xuyên hơn. Ông đã nhắc đến những bình luận của cả ông Trump và tân cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz. Ông Waltz nói với ABC hôm 12 tháng 1 rằng rõ ràng là chiến tranh phải kết thúc bằng cách nào đó, thông qua các biện pháp ngoại giao. Ông nói thêm, tôi không nghĩ rằng việc nói rằng chúng ta sẽ trục xuất mọi người Nga ra khỏi từng tấc đất của Ukraine, thậm chí là Crimea, là điều thực tế. Tổng thống Trump đã thừa nhận thực tế đó và tôi nghĩ rằng đó là một bước tiến lớn khi toàn thế giới thừa nhận thực tế đó. Tuần trước, ông Trump đã thừa nhận sự phản đối lâu dài của Moscow đối với tham vọng gia nhập NATO của Ukraine. Điều mà ông nói có nghĩa là Nga có ai đó ngay trước cửa nhà họ và tôi có thể hiểu cảm giác của họ về điều đó. Nga kiểm soát khoảng 1/5 Ukraine sau gần 3 năm chiến tranh và cho biết bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột phải tính đến điều đó. Kiev lo ngại rằng họ có thể bị buộc phải có các nhượng bộ lớn nếu ông Trump rút lại sự hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ để theo đuổi lời hứa mà ông thường xuyên lặp lại rằng ông sẽ đưa cuộc xung đột nhanh chóng đến hồi kết thúc. The Voice of America, VOA. Các nước NATO sẽ triển khai khinh hạm, máy bay tuần tra và máy bay không người lái của Hải quân ở biển Baltic để giúp bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng và bảo lưu quyền hành động chống lại các tàu bị nghi ngờ gây ra mối đe dọa an ninh. Các thành viên liên minh cho biết vào ngày 14 tháng 1, Liên minh NATO đang thực hiện hành động có tên gọi là Baltic Sentry, tạm dịch là canh gác biển Baltic, để ứng phó với một loạt sự kiện trong đó cáp điện, liên kết viễn thông và đường ống dẫn khí đốt bị hư hại sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga vào tháng 2 năm 2022. Tháng trước, cảnh sát Phần Lan đã bắt giữ một tàu chở dầu của Nga và cho biết họ nghi ngờ tàu này đã làm hỏng đường dây điện Estlink 2 của Phần Lan, Estonia và 4 cáp viễn thông bằng cách kéo neo của tàu dưới đáy biển. Các hành động của Phần Lan đối với tàu chở dầu Eagle S cho thấy các tàu gây hại có thể bị lực lượng thực thi pháp luật bắt giữ.
That potential threats to our infrastructure will have consequences, including possible boarding.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc họp của 8 quốc gia tại Helsinki rằng các mối đe dọa tiềm tàng đối với cơ sở hạ tầng của chúng tôi sẽ có hậu quả, bao gồm cả việc lên tàu, tịch thu và bắt giữ. Các thành viên NATO đang xem xét việc nhắm mục tiêu vào hạm đội ngầm của Nga trong khu vực bằng các lệnh trừng phạt như một phần của nỗ lực bảo vệ các cơ sở quan trọng dưới nước. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết sau cuộc họp. Chỉ trong vài phút, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc hôm 14 tháng 1 đã hoãn phiên tòa luận tội Tổng thống bị đình chỉ nhiệm vụ Yoon Suk-yeol sau khi nhà lãnh đạo hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn này không tham dự phiên tòa. Một luật sư tư vấn cho ông Yoon cho biết rằng vị tổng thống, người đã ẩn náu trong biệt thự trên sườn đồi của mình ở Seoul trong nhiều tuần, sẽ không tham dự, khi cho rằng nỗ lực của chính quyền nhằm bắt giữ ông đã ngăn cản ông Yoon bày tỏ quan điểm của mình tại phiên tòa. Phiên tòa tiếp theo được lên lịch vào ngày 16 tháng 1 và nếu ông Yoon cũng không tham dự, phiên tòa sẽ diễn ra với nhóm luật sư đại diện cho ông, theo quyền chánh án Moon Hyun-bae cho biết. Bên ngoài tòa án, một trong những luật sư của ông Yoon là ông Yoon Kap-kyon cho biết rằng Tổng thống sẽ quyết định có hiện diện tại tòa vào ngày 16 tháng 1 hay không sau khi thảo luận về chiến lược bào chữa của mình. Tòa án Hiến pháp phải quyết định trong vòng 180 ngày về việc có nên cách chức ông Yoon hay khôi phục quyền lực Tổng thống của ông. Ông Yoon cũng phải đối mặt với một cuộc điều tra hình sự về cáo buộc nổi loạn và chính quyền đã tìm cách thực hiện lệnh bắt giữ ông sau khi ông phớt lờ lệnh triệu tập để bị thẩm vấn. Phải có lệnh bắt giữ hợp pháp và lệnh này phải được công bố cũng như thực hiện hợp pháp và điều này không có nghĩa là vượt rào hay phá hoại tài sản mà không có lệnh, luật sư Yoon cho biết, đồng thời nhắc lại rằng lệnh bắt giữ hiện tại là không hợp lệ. Bộ Quốc phòng cho biết hôm 14 tháng 1 rằng các lực lượng quân sự phụ trách an ninh của Tổng thống sẽ không được huy động liên quan đến việc thực hiện lệnh bắt giữ ông Yoon. Trong bối cảnh chính trị Hàn Quốc hỗn loạn, Triều Tiên đã phóng một số tên lửa đạn đạo tầm ngắn hôm 14 tháng 1, trùng với chuyến thăm Seoul của Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takeshi Iwaya và chưa đầy một tuần trước khi Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump nhậm chức. Hôm 14 tháng 1, Philippines cáo buộc Trung Quốc đã đe dọa ngư dân của mình tại một bãi cạn tranh chấp ở Biển Đông và bình thường hóa sự hiện diện bất hợp pháp sau khi Bắc Kinh điều tàu cảnh sát biển lớn nhất của mình vào vùng biển của Manila. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Philippines, một đồng minh theo hiệp ước của Hoa Kỳ, và Bắc Kinh trong hai năm qua, xuất phát từ các yêu sách chồng chéo của họ trên tuyến đường thủy đông đúc của Biển Đông. Philippines đã phản đối trong tháng này về việc các tàu Trung Quốc xâm nhập vào vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý của mình, bao gồm cả tàu 5901 dài 165 mét, lần cuối cùng được phát hiện cách tỉnh Zambales phía tây 77 hải lý. Công tố viên đặc biệt Hoa Kỳ Jack Smith kết luận rằng Donald Trump đã tham gia vào một nỗ lực hình sự chưa từng có để níu giữ quyền lực sau khi thua trong cuộc bầu cử năm 2020, nhưng ông đã bị cản trở trong việc đưa vụ án ra xét xử bởi chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11 của Tổng thống đắc cử, theo một báo cáo được công bố hôm 14 tháng 1. Báo cáo nêu chi tiết quyết định của ông Smith trong việc đưa ra bản cáo trạng gồm 4 tội danh chống lại ông Trump, trong đó cáo buộc ông âm mưu cản trở việc thu thập và chứng nhận phiếu bầu sau thất bại năm 2020 của ông trước Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden. Báo cáo kết luận rằng bằng chứng sẽ đủ để kết tội ông Trump tại phiên tòa, nhưng việc ông sắp trở lại làm Tổng thống dự kiến vào ngày 20 tháng 1 khiến điều đó trở nên bất khả thi. Ông Smith, người đã phải đối mặt với những lời chỉ trích không ngừng từ ông Trump, cũng đã bảo vệ cuộc điều tra của mình và các công tố viên, những người đã thực hiện cuộc điều tra. Tuyên bố của ông Trump rằng các quyết định của tôi với tư cách là công tố viên chịu ảnh hưởng hoặc bị chỉ đạo bởi chính quyền Biden hoặc các nhân vật chính trị khác, nói một cách ngắn gọn, là điều nực cười. Ông Smith viết trong một lá thư nêu chi tiết về báo cáo của mình. Sau đó ông Trump trong một bài đăng trên trang Truth Social của mình đã gọi ông Smith là công tố viên đần độn không thể đưa vụ án của mình ra xét xử trước cuộc bầu cử. Các luật sư của ông Trump trong một lá thư gửi Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland được Bộ Tư pháp công bố đã gọi báo cáo là cuộc tấn công có động cơ chính trị và cho rằng việc công bố báo cáo trước khi ông Trump trở lại Nhà Trắng sẽ gây tổn hại đến quá trình chuyển giao quyền lực của Tổng thống. Nhưng báo cáo bao gồm một số chi tiết mới, chẳng hạn như các công tố viên đã cân nhắc việc buộc tội ông Trump kích động cuộc tấn công vào Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, theo luật của Hoa Kỳ được gọi là đạo luật nổi loạn. Các công tố viên cuối cùng cũng kết luận rằng một cáo buộc như vậy gây ra rủi ro pháp lý và không có đủ bằng chứng cho thấy ông Trump có ý định về bạo lực một cách toàn diện trong cuộc bạo loạn, vốn là một nỗ lực bất thành của một đám đông những người ủng hộ ông nhằm ngăn quốc hội chứng nhận kết quả cuộc bầu cử năm 2020. Bản cáo trạng cáo buộc ông Trump âm mưu cản trở việc chứng nhận bầu cử, lừa đảo nước Mỹ về kết quả bầu cử chính xác và tước quyền bỏ phiếu của cử tri Hoa Kỳ. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.